Tôi biết là một số quý ông bà anh chị em ngồi đây nhưng mà tấm lòng rất là phấn khởi. Yeah. I told you. Go Blazers, yeah. Có bao nhiêu quý vị hôm thứ sáu vừa rồi coi cái trận bóng Blazers với Houston? Yeah, ngay cả bà Hiền cũng coi rất là hấp dẫn. Tôi thì không có coi hết từ đầu tới cuối, nhưng mà lúc gần cuối đó, khi điểm 9-18 với 9-16 á, thì anh của tôi ở Cali, anh gọi lên, anh có coi cái trận đó, anh gọi lên, anh nói, sorry em. Anh vừa nói sorry em một cái kìa, nó wow, anh la trên điện thoại vậy đó. Là anh chàng số 0 đó tên gì ha? Lillard. Tại trái banh tuyệt vời. Tôi chưa, từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai mà tại trái banh mà chụp banh thải liền, giống như là thải chơi vậy, thải không có nhắm gì hết, nhưng mà vô cái rổ mà cái phập không có trúng cái viền của cái rổ nữa. Amazing. Tôi nói, wow, cảm ơn Chúa. Không biết có đây cảm ơn Chúa không, bởi vì ở bên Houston chắc họ buồn lắm. Anyway, nhưng mà khi tôi coi cái trận đấu vừa rồi thì tôi nhớ lại có một cái trận thể thao cũng rất là hấp dẫn cách đây 18 năm. Với ông bà chị em nào mà thích coi boxing á, thì với ông bà chị em biết Mike Tyson. Cái thời đó ảnh đó hả? Anh Mike Tyson gọi là gặp ai là anh đánh gục người đó, gọi là hiệp một hiệp gì là có là thấy đo người đối thủ của anh đo ván rồi. Nhưng mà cách đây 18 năm, lúc đó ảnh đang nóng bỏng thì ảnh gặp một đối thủ tên là Evander Holyfield. Ok, cái trận đánh boxing này á thì hầu hết mọi người, ngay cả Las Vegas là cái nơi mà cá độ, cũng nghĩ là Holyfield thua. Bởi vì Mike Tyson lúc bấy giờ thì các nhà bình luận thể thao á, thì họ nói Mike Tyson là cái người mà không thể nào thua được trong lúc này. Mà họ nói ảnh có cái tấm lòng háo thắng đến nỗi mà ảnh có thể ăn thịt luôn cả cái người đối thủ. Quý ông bà chị biết ảnh với nhà bình luận họ nói là Mike Tyson the maddest man on the planet. Gọi là khủng khiếp mỗi lần mà ra trận đó. Nhưng mà cái cuộc đánh đó không ai ngờ được, và người ta nói Las Vegas thua rất là nhiều trong cái trận đó là gì? Holyfield đã thắng, đã đánh gục Mike Tyson một cách rất là hùng hồn, không ai có thể nào tưởng tượng nổi. Tôi không có coi cái trận đó, nhưng mà hôm qua tôi có coi lại mấy cái highlight mà quý ông bà trên nào, nếu mà chưa, mà trước bây giờ chưa bao giờ coi boxing mà coi cái trận đó thì sẽ thích thích boxing. Cái trận đánh rất là tuyệt vời. Holyfield, người mà người ta nghĩ không thể nào thắng được trong cái trận đó, mà Holyfield đã thắng một cách vẻ vang. Cái tờ báo USA Today sau cái trận đánh đó thì có một viết một cái bài trước trang báo, tựa đề như thế này: Holyfield đặt đức tin quan trọng hơn là cú đấm của mình. Holyfield đặt đức tin quan trọng hơn là cú đấm của mình. Và trong cái bài viết đó thì nói rằng Holyfield là một người rất là yêu mến Chúa, và ông nhấn mạnh vấn đề cầu nguyện trong đời sống của mình. Ông cầu nguyện mà ông có cái sự cầu nguyện trước khi đánh boxing và trong cái thời điểm đó đánh bóc xin và ông cầu nguyện, cái sự cầu nguyện, cái chuẩn bị của ông đến nỗi mà Holyfield lúc trước khi mà ra đánh á, thì anh ta hát thánh ca, để cái CD, để cái headphone hát thánh ca rất là vui đến nỗi mà mọi người họ cũng vui theo, có vẻ giống như là đã thắng rồi trước khi lên đài. Holyfield có cái tinh thần như vậy. Mọi người nhìn Holyfield nói, ủa cái anh này chưa ra trận gì hết mà anh có vẻ đang mừng là anh đã thắng trận rồi. Mà thật sự như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, đối với Holyfield, một nhà boxing nổi tiếng khác nói về cái trận đánh của Holyfield là Holyfield khi ra trận, cái đó lúc mà đánh á, là cái chuyện quá khứ đối với Holyfield rồi. Cái chính Holyfield đã thắng khi Holyfield dành thời gian trong sự cầu nguyện của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ quý ông bà anh chị em có những cái nan đề, những cái gặp những cái trận đấu ở trong đời sống của mình mà quý ông bà anh chị em nghĩ rằng, biết rằng mình thắng trước khi mình ra trận chưa? Thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều mà Holyfield đã làm. Ông có cái cảm nhận là ra lên trên đài đánh là cái chuyện gọi là đã xong đối với mình rồi. Và Holyfield có một cái tinh thần chuẩn bị đời sống tâm linh của Holyfield như vậy. Và tôi tin chắc rằng trong đời sống của chúng ta có những cái trận đánh còn hơn là trận đánh của Holyfield cách đây 18 năm nữa. Nó quan trọng hơn như vậy. Và thưa quý ông bà anh chị em, nó cũng cùng có một cái quan điểm, chúng ta cũng cần có một cái thái độ giống như vậy. Ở trong Gia-cơ đoạn 15 câu 16 phần B, lời của Chúa nói như thế này: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội vào cái nguyên văn ở trong của Kinh Thánh, dịch từ tiếng gốc của nó đó là tiếng Hy Lạp á, thì quý ông bà anh chị em sẽ đọc tiếng Việt dịch ra, đọc nghe nó rất là gập ghềnh, nhưng mà tôi dịch từng chữ một ở trong cái nguyên gốc của tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp thì như thế này: nhiều sự cầu nguyện của người công bình có quyền năng linh nghiệm. Cái câu Kinh Thánh mà hồi nãy tôi vừa đọc, người công bình lấy lòng sốt sáng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều á, thì trong nguyên văn nói như thế này: nhiều sự cầu nguyện của người công bình có quyền năng linh nghiệm. Cái chữ ở đây, chữ lớn nhất là chữ gì thưa quý ông bà anh chị em? Nhiều. Ở trong nguyên văn nhấn mạnh cái chữ nhiều sự cầu nguyện. Nhiều điều nó xảy ra, hay là có nói cách khác hơn là cái cách làm ra chuyện, cách giải quyết được vấn đề, cầu nguyện. Cầu nguyện. Thánh Phaolô ổng cũng có cái tinh thần y chang như vậy. Ông nói những cái kết quả trong cái chức vụ của ông hầu vị Chúa là qua sự cầu nguyện của các con cái Chúa. Ở trong Colossae đoạn 4 câu số 3 phần A thì Phaolô nói như thế này: hãy cầu nguyện cho chúng tôi xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng dạy. Có nghĩa là sao? Ông nói các môn đồ ở trong Colossae cầu nguyện cho ông để Chúa mở cửa. Mở cửa để gì? Để khi ông giảng dạy nó có kết quả. Hay là nói cách khác hơn, không có mở cửa bởi vì không có sự cầu nguyện. Ông là thánh của Chúa, sứ đồ đặc biệt của Chúa đó, mà ông nói hãy cầu nguyện cho tôi để Chúa mở cửa. Nếu mà không có mở cửa là bởi vì quý ông bà chị em không có cầu nguyện cho tôi. Và tôi thường nói với nhiều quý ông bà chị em trong hội thánh, Chúa tại đây, tôi nói điều tốt nhất mà quý ông bà chị em có thể làm cho tôi là cầu nguyện cho tôi. Để Chúa sử dụng, Chúa mở cửa, Chúa làm điều này, điều nọ qua cuộc đời của tôi. Và trong rồi ông nói tiếp ở trong câu số 4, Colossae đoạn 4 câu số 4 cũng ông nói hãy cầu nguyện cho tôi hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Ông nói cách mà ông bày tỏ cái lẽ mầu nhiệm của Chúa, giảng dạy mà được rõ ràng, có đầy thẩm quyền quyền năng của Chúa là nhờ anh em cầu nguyện cho tôi. Hay là nói ngược lại, tôi giảng dạy lục cục chẳng ai hiểu hết là bởi vì anh em thiếu cầu nguyện cho tôi. Lời của Chúa ở đây chúng ta thấy mãi cho đến 2000 năm sau, cái nguyên tắc này, cái bí quyết này, nó vẫn là cái điều quyết định then chốt trong tất cả những cái trận chiến thuộc linh trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị. Những cái đụng chạm giữa người này với người nọ, trong gia đình, giữa vợ chồng với nhau, trong công ăn việc làm của chúng ta, vân vân, đời sống riêng tư của chúng ta, nó có những cái trận chiến mà chúng ta thấy xong mà nó giải quyết không được, thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì mình thiếu cầu nguyện. Cầu nguyện có mãnh lực vô biên ở đây. Hay là nói cách khác hơn, thưa quý ông bà anh chị em, mình giải quyết được nan đề không phải mình có những cái chương trình thật là tốt. Mình giải quyết được nan đề không phải mình có những cái mối connection giữa người này với người những người nổi tiếng. Mình giải quyết được cái vấn đề không phải là mình lập ra những cái dự định mà rất là ngon lành, thưa quý ông bà chị em. Tất cả những cái dự định, những cái khả năng, những cái tài của mình, thưa quý ông bà chị em, tự nó không có quyền năng, sức lực ở trong đó. Nhưng mà cầu nguyện nó có quyền năng của Chúa trong đó. Prayer has power. Đôi lúc mình cứ tôi gặp cái nan đề này, nan đề kia, tôi phải giải quyết là bây giờ mình phải cái cách thành công là như thế nào, phải có cái lập trường vững, phải có những cái chương trình tốt, mình theo đuổi hết lòng thì được. Thưa quý ông bà anh chị em, no. Cầu nguyện, hay là nói cách khác hơn, chúng ta không có thể nào có được những cái chiến thắng trong đời sống thuộc linh của chúng ta nếu chúng ta chỉ dành thời gian để họp hội, chỉ dành thời gian để lập ra cái này, cái nọ, cái kia mà thiếu sự cầu nguyện. Chúng ta không làm ăn được gì. Cho nên tất cả những cái nan đề mà quý vị và tôi đang đối phó hoặc sẽ đối phó, đừng bao giờ nghĩ rằng cái đấm của mình sẽ làm nên mọi chuyện. Giống như Holyfield, ổng không có dựa trên cái đấm của ổng để ổng đánh boxing. Dĩ nhiên ổng có chuẩn bị tất cả mọi sự, nhưng mà cái điểm chính là ổng dành cái thời gian riêng tư giữa ông với Chúa. Đến nỗi mà khi mà ổng ra trận, ổng để cái câu Kinh Thánh, tôi làm được mọi sự nhờ Chúa thêm sức cho tôi. Và xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta luôn luôn đặt ưu tiên số một trong đời sống của chúng ta khi giải quyết những cái nan đề trong đời sống của chúng ta. Cầu nguyện. Cầu nguyện. Tại sao như vậy, thưa quý ông bà anh chị em? Mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện đó, quý ông bà anh chị em biết quý ông bà anh chị em đi đâu không? Quý ông bà anh chị em gặp ai không? Cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em có thể ở đây hoặc là ở căn phòng riêng của mình cầu nguyện. Nhưng mà khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện là khi quý ông bà anh chị em đi vào cung điện của Chúa.
Wow!
Quý ông bà anh chị em thử tưởng tượng, mường tượng thôi. Một vị vua nào đó cho mình có cái cơ hội được đi vào cái cung điện của vị vua đó. Quý ông bà chị em cảm thấy như thế nào? Wow! Mà ở đây, quý ông bà chị em có lời Chúa mở ở trong Hebrew đoạn 4 câu 16. Hebrew đoạn 4 câu 16 nói lên điểm này. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, it's amazing. Câu 16. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Ở đây nói như thế nào? Chúng ta mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta đến cái ngôi của Chúa. When you pray, every time you pray, you go into the throne of God. Mình đến cái ngôi ơn phước của Chúa. Cái ngôi của Chúa, Chúa ngồi trên ngôi đó. Mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện, quý ông bà anh chị em đến trước mặt cái ngôi của Chúa. Chúa đang ngồi trên ngôi. Quý ông bà anh chị em đến ngay chỗ đó. Yes. Con mắt bình thường chúng ta không thấy cái được điểm đó, nhưng mà qua cái đời sống tâm linh, cái trong cái thế giới thuộc linh á, chúng ta đi vào nơi đó. Ở trong cái phần Kinh Thánh hồi nãy chúng ta đọc trong Kinh Thánh Đối Đáp đoạn Esai đoạn 6 đó. Đại tiên tri của Đức Chúa Trời Esai nói như thế nào? Tôi thấy Chúa, I saw the Lord, I saw God. Tôi thấy Chúa. Ông có một cái khải tượng rất là ly kỳ và ông nói như thế này. Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang và áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái để che mặt, 2 cái che thân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Mắt tôi thấy vua. Thưa quý ông bà anh chị em, ông thấy Chúa khi nào? Khi ông đến với Chúa, ông cầu nguyện với Chúa, ông thờ phượng Chúa. Khi quý vị đọc cái phần này trong cái quý vị có mường tượng được cái sự lý thú ly kỳ mà tiên tri Esai đang kinh nghiệm không? Tuyệt vời vô cùng. Ông đi vào cái sự hiện diện của Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng có cái kinh nghiệm y chang như vậy. Mình đi vào cái sự hiện diện của Chúa. And a lot of time, nhiều lúc chúng ta thấy là sao mà cầu nguyện sao mà nó boring, sao mà nó chán quá như thế này. Thưa quý ông bà chị em, không phải như vậy. Bởi vì chúng ta không có hiểu rõ mỗi lần chúng ta cầu nguyện điều gì nó xảy ra. Ở đây tiên tri Esai thấy được cầu nguyện gần của Chúa là một cái gì nó ly kỳ, nó lý thú vô cùng. Tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, là tôi có cơ hội có một lần năm 1996 cái năm mà Holyfield đánh gục Mike Tyson á, là ông tổng thống Bill Clinton ổng đi vận động, thì ổng tới Cali, ổng tới San Francisco, ổng tới Chinatown ở San Francisco, thì lúc đó tôi lại có mặt ở đó, tôi không biết ổng tới, nhưng mà đùng cái người ta chặn đường hết, không cho ai đi đâu hết. Thì họ nói tổng thống tới cho nên phải chờ đợi, không có ai được đi đâu hết. Thì tôi chờ đợi cũng không bao lâu thì thấy chiếc xe xe hoa của ổng, nó chạy ngang qua mặt của tôi. Wow, cách nhau cả chừng 15 feet à. Mà mãi tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy really excited. Wow, dầu rằng ổng không khe mình là ai hết. Nhưng mà mình thấy ổng là mình thấy đã rồi. Phải chi ước gì mà tôi có cơ hội tôi nói chuyện được với ổng, mà ổng tâm tình, ổng gần gũi với mình là hết sảy. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện, quý ông bà anh chị em đi vào cái sự hiện diện cung điện của Chúa. Ngài là vua của các vua, Chúa của các chúa. Quý ông bà anh chị em cảm thấy wow. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, có thể nói cái chữ đầu tiên mà chúng ta cần phải nói là wow, yes. Ở San Diego có một cái núi gọi là cái núi Palomar. Thì họ có để một cái đài quan sát vũ trụ. Thì họ quan sát vũ trụ. Các nhà thiên văn học và các nhà khoa học họ cho biết là trong vũ trụ của chúng ta đang ở, thì họ khám phá ra ít nhất là 100 tỷ dải ngân hà mà chúng ta đang có ở trong vũ trụ này. Có những cái dải ngân hà, họ nghĩ là có những cái dải ngân hà nhiều nữa, nhưng mà họ không có đủ cái khoa học kỹ thuật để khám phá, để chụp hình, để thấy tới. Có ít nhất là 100 tỷ dải ngân hà. Ngân hà. Mà chúng ta ở trong một trong những dải ngân hà. Mà nếu quý vị ở cái dải ngân hà kế bên sát cứng cái trái đất của mình á, nhìn cái trái đất của mình thì không có thấy được cái trái đất của mình. Mỗi cái dải ngân hà nó lớn vô biên như vậy, mà trong cái vũ trụ của chúng ta người ta khám phá được ít nhất là 100 tỷ cái dải ngân hà. Mà thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tạo dựng nên những dải ngân hà đó. Ngài là đấng bảo tồn những dải ngân hà đó. Ngài là đấng đang điều khiển những dải ngân hà đó. Mà mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện, quý ông bà anh chị em đi vào trước cái ngồi của Chúa. Amazing. Amazing. Khi quý ông bà anh chị em đến cái ngôi của Chúa, Chúa không có còn để ý gì khác hơn là chính quý ông bà anh chị em. Yes, sự cầu nguyện nó ly kỳ vô cùng như vậy. Mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện, hãy nhớ rằng mình đang ở với ai và mình đang ở đâu. Mình đang ở với Chúa và mình đang ở trong cung điện. Đó là những lúc mà quý ông bà anh chị em cầu nguyện. Cho nên cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em, không phải là cái gì nó chán chường, không phải là cái gì nó tầm thường. Cầu nguyện là cái gì nó tuyệt vời vô cùng mà chúng ta cần phải làm. Mỗi lúc mà chúng ta thức dậy, chúng ta cần phải làm. It's amazing. Đó là lý do mà tôi đặt cái đề tài hôm nay là wow. Wow. Tạ ơn Chúa. Cho nên có một điểm nữa mà khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, bởi vì khi mình đến với Chúa trong một cái phong cảnh quá là tuyệt vời, hãy xin Chúa những điều mà chỉ có Chúa mới làm được. Đừng có xin Chúa những cái chuyện nhỏ nhỏ, thưa quý ông bà chị. Hãy xin Chúa những cái điều chuyện lớn. Chúa thích những điều đó, thưa quý ông bà chị. Hãy xin Chúa cho hội thánh, cái nhà thờ này, trong năm này nữa, hết năm 2015 là không có chỗ nào ngồi nữa. Và tôi xin Chúa là nơi đây không phải là cái nơi mà dừng chân của chúng ta vĩnh viễn. Nơi đây là cái nơi mà để giúp chúng ta đi những cái nơi khác lớn hơn, mà làm những việc vĩ đại hơn cho Chúa. Hãy xin Chúa. Ask God for God's size things. Những cái điều mà to lớn. Tại sao mình vô, mình gặp một thượng đế vĩ đại vô cùng như vậy mà mình cứ xin mấy cái chuyện nhỏ thôi. Hãy xin những điều mà Chúa, chỉ có Chúa mới làm được, xin những điều đó. Chúa nói hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ chỉ cho con, ta sẽ làm những việc lớn và khó là những việc con chưa từng biết. Hãy xin những điều đó. Hãy đến với Chúa cầu nguyện với cái tấm lòng đam mê. Hãy đến với Chúa cầu nguyện tràn ngập. Không phải tràn ngập vì những cái nan đề nó làm cho chúng ta muốn ngợp. Nhưng mà hãy đến với Chúa cầu nguyện tràn ngập bởi cái sự vĩ đại của Chúa, tràn ngập bởi tình yêu của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần nhớ điều này. Đấng hoàn toàn cai trị, tể trị mọi loài cả vũ trụ này, đấng đó là đấng cũng hoàn toàn dấn thân cho mỗi một người trong chúng ta. Think about it. The one who is totally control the universe is the one who totally committed to you. Yes, come to him with that attitude. Ta ơi Chúa, Chúa nói thương đến con. Và hãy đến với tinh thần enjoy Chúa. Đã quá. Wow. Và nếu quý ông bà chị em đến với cái tinh thần đó, dầu quý ông bà chị em có đối diện với những cái nan đề lớn cỡ nào, hoặc sẽ đối diện với những cái nan đề đó, nếu quý ông bà chị em đến với Chúa trong sự cầu, quý ông bà anh chị em tặng hiến cuộc đời của mình cho Chúa trong sự cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã thắng trận rồi, đã giải quyết được vấn đề đó rồi bởi ơn của Chúa. Chỉ có thời gian cho phép chúng ta sẽ thấy cái chiến thắng đó mà thôi. Tiếng Mỹ dùng cái chữ là it's just a matter of time. Mình sẽ gặt lấy cái sự chiến thắng. Cho nên đúng Holyfield, ai cũng nghĩ là ổng là underdog, cái người mà bị thua thiệt. Nhưng mà Holyfield đã thắng được trận một cách mà không ai ngờ, bởi vì ổng dành cái thời gian với Chúa, ổng chuẩn bị đời sống của mình với Chúa, và ông đã thắng một cách vẻ vang. Thưa quý ông bà anh chị, quý ông bà anh chị và tôi cũng vậy. Khi mình đến với Chúa, dành thời gian với Chúa, dầm thấm đời sống của mình, đam mê Chúa trong sự cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em sẽ thắng được những điều mà mình hoặc là người khác nghĩ rằng mình không thắng được. Đó là điều Chúa sẵn sàng ban cho những người thấy được cái tầm quan trọng của sự cầu nguyện và có một đời sống cầu nguyện. Amen. Amen.